Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật, Viên Thông Chương, Sớ Sao Tinh Hoa, quyển thứ nhất. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại trường học Hiệp Tấn, Đài Nam, Đài Loan, thời gian tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị đồng tu, hôm nay Tịnh Không tôi có được nhân duyên thù thắng như vậy đến Đài Nam để tham học. Hiếm có nhất là Tịnh Tông Học Hội Đài Nam và trường học cùng nhau hiệp trợ tổ chức buổi giảng kinh lần này được thành tựu rất thù thắng. Trong lòng chúng tôi rất cảm kích. Buổi giảng kinh lần này xin giới thiệu với quý vị một chương trong kinh Lăng Nghiêm là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Quý vị đều nhận được một tập sách nhỏ này. Nội dung của tập sách này là sớ sao của Pháp Sư Quán Đỉnh vào năm Khang Hy đời nhà Thanh, tức là Niệm Phật Viên Thông Chương sớ sao. Nội dung của sớ sao rất phong phú. Nếu y theo toàn bộ sớ sao để giảng giải, ít nhất phải mất một tháng. Hiện nay, bất luận ở quốc nội hay hải ngoại, đặc biệt là mọi người đều rất bận rộn. Tranh thủ thời gian từng giây phút không dễ gì có nhiều thì giờ cùng nhau thảo luận Phật Pháp. Thông thường những buổi giảng được hoan nghênh nhất là 3 ngày đến 5 ngày ở quốc ngoại, đặc biệt là những buổi giảng 3 ngày là được mọi người hoan nghênh nhất. Nếu là trên một tuần, những người có thể đến tham gia thì rất là ít ỏi. Từ cái chiều hướng này mà quan sát cho đến thế kỷ sau, nếu chúng ta muốn hoằng dương Phật Pháp trên toàn thế giới thì nhất định phải biết rõ hoàn cảnh, tức là phải đơn giản và tóm tắt, nhưng cũng phải giảng được cho rõ ràng thì mới được quảng đại quần chúng tiếp nhận. Vì vậy, chúng tôi bèn nghĩ đến phương cách trích lục tinh hoa. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng vẫn phải đem phần tinh hoa của bộ sớ sao này cả thảy đều giới thiệu cho quý vị. Tập sách nhỏ này là năm nay tôi ở tiểu bang Cali lúc đọc bộ sớ sao này thì trích lục ra, tổng cộng đã trích lục gồm có 80 điều. Thật ra nội dung của mỗi một điều cũng rất là đặc biệt tinh hoa, nhưng thời gian trình bày đích thật là không đủ. có những điều đặc biệt quan trọng thì chúng tôi nói thêm vài câu, có những điều rất dễ hiểu thì chúng tôi chỉ đọc lướt qua thì được rồi. Mọi người muốn thâm nhập tự mình có thể tham khảo sớ sao. Quyển sớ sao này chúng tôi có in ra rất nhiều, trong Tịnh Tông học hội cũng có, băng giảng sớ sao cũng có đầy đủ trọn bộ. Trước kia chúng tôi đã từng giảng qua mấy lần trọn bộ sớ sao, cũng phải mất thời gian khá dài mới giảng xong. Điều có thể cung ứng cho quý vị đồng tu làm tham khảo, xin lật quyển sớ sao Tuyên Hoa trang thứ nhất. Vừa mở đầu là giới thiệu đề kinh: Lăng Nghiêm giả, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố giả. Lăng Nghiêm tức là thủ lăng nghiêm. Người Trung Quốc chúng ta ưa thích đơn giản, thường hay lược bỏ phần trước và phần sau, chỉ gọi là lăng nghiêm. Trên thực tế là thủ lăng nghiêm. Cái danh từ này là âm dịch phạn văn của Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là tất cả sự cứu cánh kiên cố. Câu này rất khó hiểu, bởi vì tất cả sự vật theo sự hiểu biết trong kinh nghiệm cảm tưởng của chúng ta, sự vật đều không kiên cố, đều là vô thường. Động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đâu có kiên cố. Vì vậy không dễ gì hiểu rõ hai chữ kiên cố này, mà Phật bảo với chúng ta rằng tất cả pháp cố gắng kiên cố là thật tướng, là chân thật. Nhưng nay chúng ta nhìn thấy vạn pháp vô thường là huyễn tướng, không phải là chân tướng, thuộc về giả tướng. Phật tại trong kinh luận nói cái nguyên lý này cho chúng ta. Vì sao chúng ta thấy tất cả vạn pháp là vô thường, là sanh diệt? Sanh diệt tức là vô thường, bởi vì tâm của chúng ta quan sát sự vật là do tâm sanh diệt, tức là ý niệm của chúng ta, một cái ý niệm khởi, một cái ý niệm diệt, thì cái tâm này gọi là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm không có sanh diệt, hay nói cách khác, chân tâm không có ý niệm. Có niệm đều gọi là vọng niệm, không niệm thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm là vô niệm. Vô niệm, nếu tâm chúng ta không có ý niệm gì cả, đó có phải là chân tâm hiển lộ hay không? Phật nói không phải. Nếu không có ý niệm gì cả, đó là vô minh, không phải là chân tâm. Trong Phật giáo, bộ kinh này là thuộc về một bộ kinh lớn, Khai Trí Huệ. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói, trong tất cả kinh, Khai Trí Huệ là lăng nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa giảng về xử lý thành Phật là thấu triệt nhất. Trong kinh Lăng Nghiêm là chuyên môn giảng về Khai Trí Huệ, tức là bảo với chúng ta rằng chân tướng của vũ trụ nhân sanh là không sanh không diệt. Không sanh không diệt đó tức là cứu cánh kiên cố, là nội dung của trong bộ kinh này, chủ yếu là nói về sự việc này. Nguyên thông giả, thánh tánh pháp môn, vô bất thông giả. Viên là viên mãn, thông là thông đạt, không có chướng ngại. Nếu bạn đã chứng được tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh này tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Sau khi đã kiến tánh thì lục căn khởi tác dụng, không có chướng ngại, tận hư không biến pháp giới, mắt của chúng ta đều có thể thấy được rõ ràng, tai cũng có thể nghe được rõ ràng. Cho nên tác dụng của lục căn thì là viên mãn, thì là viên thông. Đó là lục căn khởi tác dụng, cho thấy trong đề kinh hiển thị pháp môn này đích thật là vô cùng thù thắng quảng đại. Cái sự thật không sanh không diệt này và trí huệ thông đạt của chúng ta tất cả đều viên mãn. Phật nói mỗi một người chúng ta đều có phần, mỗi một người đã có phần. Nhưng hiện nay vì sao chúng ta lại mê hoặc điên đảo như thế này? Mắt của chúng ta chỉ cách một tờ giấy thì không thấy được bên kia, không được viên mãn. Phật nói cái nguyên nhân này là bởi vì trong tâm của chúng ta sinh ra hai thứ chướng ngại, làm cho đức năng của chúng ta bị chướng ngại. Nếu đem hai thứ chướng ngại này trừ bỏ thì trí huệ đức năng của chúng ta sẽ khôi phục lại. Hai thứ chướng ngại này là gì? Trong kinh thường nói là phiền não chướng và sở tri chướng. Đây là hai thứ chướng ngại lớn. Sở tri chướng từ đâu mà có? Phật tại trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay, là từ vọng tưởng mà có. Do vọng tưởng dồn lại thì biến thành sở tri chướng. Phiền não chướng từ đâu mà có? Là từ chấp trước mà có. Do chấp trước dồn lại thì biến thành phiền não chướng. Đây là trong phẩm xuất hiện của kinh Hoa Nghiêm Phật nói tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Hay nói cách khác, cùng với Như Lai, cùng với chư Phật chẳng có khác nhau, đều như nhau. Ngày nay vì sao bạn biến thành phàm phu? Là bởi vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Phật nói câu này đem căn bệnh của phàm phu đã nói toạc ra. Căn định căn bệnh của chúng ta tức là vọng tưởng và chấp trước đã biến thành sở tri chướng và phiền não chướng. Sự tu học trong Phật pháp tức là trừ bỏ nhị chướng. Ngoại trừ nhị chướng ra không còn việc gì khác. Dùng phương pháp gì để trừ bỏ nhị chướng? Phương pháp thì rất nhiều, có 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là bí quyết, lại còn có vô lượng pháp môn, phương pháp bí quyết rất nhiều. Ở trong rất nhiều phương pháp, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát giới thiệu cho chúng ta một phương pháp, Ngài cũng dùng cái phương pháp này rất là có hiệu quả. Cho nên tiếp theo là Thế Chí Khải Giáo Chi Nhân, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị chỉ dạy cho chúng ta. Ở trong rất nhiều phương pháp, Ngài dạy cho chúng ta chọn lấy một phương pháp. Phương pháp này nhất định là thích hợp với căn tánh của chúng ta, thích hợp với trình độ của chúng ta, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, để cho chúng ta trong đời này, trong thời gian rất ngắn, nhất định có thể đạt được hiệu quả theo sự mong muốn của mình. Ngài dùng phương pháp gì? Là dùng phương pháp niệm Phật để tu hành. Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị đoạn kinh văn này không nhiều, chỉ có 244 chữ, còn ít hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh có 260 chữ, đoạn kinh văn này chỉ có 244 chữ. Tuy rằng ít, nhưng nghĩa lý của nó thật là vô cùng phong phú. Nghĩa lý của nó nhất định là vượt hơn Bát Nhã Tâm Kinh, không kém hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Nghĩa quát Tịnh Độ Chư Điển, tức là trong tất cả kinh sách của Tịnh Độ Tông, không thể vượt ra ngoài phạm vi của Viên Thông Chương. Giáo cơ pháp dụ, sanh Phật cảm ứng dĩ biến hàm, tức là nói nó rộng lớn. Tuy văn tự của Viên Thông Chương này không nhiều, nhưng nó đã bao hàm Thích Ca Mâu Ni Phật, đã nói tất cả pháp môn suốt 49 năm. Không những bao quát, Đức Thế Tôn đã nói cho đến mười phương ba đời, tất cả chư Phật đã nói vô lượng vô biên pháp môn, cũng không thể vượt ra ngoài 244 chữ này. Cho nên nó thật sự là không thể nghĩ bàn. Tự tham nhân quả nhi cai triệt, tự là tự mình tu hành chứng quả, tha là tất cả chư Phật Như Lai, những người đã chứng quả. Tác tâm cảnh chi nguyệt đăng, thánh phàm chi châu tập. Đây là tỷ dụ. Đăng là quang minh, là ánh sáng. Như ban đêm chúng ta thấy ngọn đèn hải đăng vậy, chỉ dẫn cho chúng ta một con đường quang minh để quy túc. Châu tập cũng là ý nghĩa tương đồng. Tiếp theo một đoạn là trích lục lời khai thị của Đại sư Quán Đỉnh, chúng tôi xin đọc ra. Niệm Phật giáo hưng cựu đa nhân duyên, có mười thứ nhân duyên khiến cho pháp môn niệm Phật này trong tận hư không biến pháp giới được tất cả chư Phật Như Lai và tất cả chư Phật Bồ Chư Bồ Tát đều cùng tán thán, đều cùng tuyên dương pháp môn này thật là vô cùng thù thắng, thật là không thể nghĩ bàn. Điều này nguyên nhân ở tại đâu? Trong mười điều này có thể khái lược bao gồm hết tất cả. Thứ nhất là chỉ rõ con đường tu hành mau chóng. Mỗi một người chúng ta tu hành đều hy vọng chứng quả, vả lại đều hy vọng được mau chóng. Cái pháp môn này trong tất cả pháp môn là mau chóng hơn nhất, không có pháp nào mau hơn, vì nó là con đường tắt. Thứ hai là chỉ thẳng cho chúng ta niệm tự tâm Phật. Ở phần sau chúng tôi sẽ giảng đến bốn thứ niệm Phật. Niệm tự tâm Phật là thật tướng niệm Phật. Hiện nay chúng ta tuy làm không nổi thật tướng niệm Phật, hiện nay chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật đến lúc công phu được sâu thì sẽ tương ứng với thật tướng. Cho nên thật là không thể nghĩ bàn. do trì danh bất tri bất giác thì khế nhập thật tướng, tức là đã niệm tự tâm Phật. Thứ ba là muốn khiến cho ngộ nhập Phật tâm tánh. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm tha Phật, niệm tha Phật, niệm lâu rồi, niệm đến thân tâm thanh tịnh thì ngộ tự Phật. Tự Phật tức là tự tánh, trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì thành Phật, cho nên tâm tánh là tự Phật. Thứ tư là vì hiển sanh Phật tâm không khác biệt. Chúng sanh và Phật là một cái tâm. Cái tâm này gọi là chân tâm. Chân tâm chỉ có một cái, vọng tâm mới có khác biệt, chân tâm không có khác biệt. Đây là Phật dạy cho chúng ta thấy được chân tâm, hiển bản tánh. Thứ năm là độ thoát phàm ngoại, vượt khỏi tam giới. Cái pháp môn này, chỗ đặc biệt thù thắng của nó là từ những chỗ này đã hiển thị ra. Chúng ta tu học pháp môn khác trong một đời, vì sao rất khó thành tựu? Cái khó nhất là ra khỏi tam giới. Tam giới từ đâu mà có? Tam giới là do phiền não biến hiện ra. Nếu không đoạn phiền não thì không ra khỏi tam giới. Phiền não là chỉ cho cái gì? Phiền não rất là nhiều. Lúc Phật giảng kinh thuyết pháp, đem vô lượng phiền não quy nạp thành hai đại loại, là kiến phiền não và tư phiền não. Kiến tức là kiến giải của bạn sai lầm. Từ kiến giải sai lầm thì sanh ra phiền não. Tư là tư tưởng đối với vũ trụ nhân sanh, rất nhiều sự vật, cách nghĩ của bạn sai lầm. Từ cách nghĩ sai lầm thì sanh ra phiền não, gọi là kiến tư phiền não. Nếu không đoạn kiến tư phiền não thì không ra khỏi tam giới. Thí như kiến phiền não, kiến giải đầu tiên là thân kiến. Có chúng sanh nào mà không xem cái thân thể này là của ta? Mọi người đều nói thân thể là của ta. Cái kiến giải này nhất định là sai lầm. Nếu cái kiến giải này không chuyển qua thì vấn đề rất nghiêm trọng. Tư là tư tưởng, Phật đem nó quy nạp thành năm đại loại: khởi lòng tham, khởi lòng sân hận, khởi lòng ngu si, khởi lòng ngạo mạn, khởi lòng hoài nghi lời dạy của thánh hiền. Những điều này đều là sai lầm, tức là tham sân si mạn nghi. Trong lòng bạn có những điều này thì không ra khỏi tam giới. Do đây có thể biết, bất cứ tu học một pháp môn nào cũng phải đoạn trừ kiến tư phiền não thì mới có thể có khả năng vượt khỏi tam giới. Chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta có khả năng ra khỏi tam giới hay không? Bạn tu thiền, tham thiền, công phu có sâu đi nữa, ngồi xếp bằng thì có thể nhập định một tháng hoặc nhập định ba tháng. Cái công phu này rất khá. Nhưng thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, bạn còn có hay không? Nếu nghĩ rằng thiền định công phu của ta rất sâu, các người không bằng ta, như vậy thì là thị phi nhân ngã rồi. Hay nói cách khác, cho dù thiền định công phu của bạn rất sâu, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi, không thể ra khỏi tam giới. Chỉ là ngày nay bạn có công phu này, tương lai bạn vãng sanh thì sanh vào tứ thiền thiên, sanh vào tứ không thiên, vẫn không thể ra khỏi tam giới. Cho nên những người tham thiền, nếu không đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì không ra khỏi tam giới. Tương lai họ chỉ có thể sanh vào tứ thiền thiên, tứ không thiên. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Từ những đạo lý và sự thật này mà nhìn, chúng ta học Phật như vậy thì không có hy vọng. Nếu nói có được lợi ích nhiều nhất là đời sau được phước báo nhân thiên. Ngoại trừ điều này ra, không nên nghĩ chuyện khác. Rất may là Phật Bồ Tát vì chúng ta khai thị pháp môn này. Pháp môn này có gì hay? Là không cần đoạn hoặc đới nghiệp vãng sanh thì chúng ta mới có biện pháp kiến tư phiền não một phẩm cũng không đoạn, mà cũng có thể vượt ra khỏi tam giới, cũng có thể vãng sanh tịnh độ bất thối thành Phật. Quý vị nên biết chỉ có một pháp môn này trong 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, chỉ có một pháp môn này là đới nghiệp, không cần đoạn phiền não. Chúng ta cả thể đều được độ hết. Nếu không tu pháp môn này, bạn muốn tham thiền minh tâm kiến tánh, nếu bạn không thể kiến tánh thì bạn không thể được độ. Đó thì là quá khó, quá khó. Pháp môn này là độ thoát phàm phu và ngoại đạo, vượt ra khỏi tam giới. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, đích thật có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thứ sáu là tiếp dẫn quyền tiểu viên thành Phật quả. Quyền là quyền giáo Bồ Tát, tiểu là tiểu thừa, tức là thanh văn và duyên giác. Những hạng người này cao minh hơn chúng ta. Họ đã ra khỏi tam giới. Tuy đã ra khỏi tam giới, nếu họ muốn chứng đến Phật quả viên mãn thì không dễ, vô cùng vô cùng khó khăn. A-la-hán hồi tiểu hướng đại, thầy lấy viên giáo mà nói, đây là bậc A-la-hán có trí huệ nhất. Bích Chi Phật hồi tiểu hướng đại, công phu của họ chỉ bằng với Bồ Tát của viên giáo thất tính vị. Thất tính vị, từ thất tính vị trở lên là bát tính, cửu tính, thập tính, lại tiếp theo tiếp tục hướng lên trên là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Tổng cộng có 43 ngôi vị thứ, cộng thêm đẳng giác là hãy còn 44 bậc giai cấp, họ mới có thể thành Phật. Vậy phải cần tu bao lâu? Phật tại trong kinh thường nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Quý vị nên biết đó là Phật phương tiện nói, không phải nói thật. Nếu nói thật là thì thế nào? Thật sự trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng là vô lượng kiếp, làm gì chỉ có ba đại A Tăng kỳ kiếp mà bạn muốn thành công. Phật không nói lời vọng ngữ. Tu ba đại A Tăng kỳ kiếp rốt cuộc có được thành Phật hay không? Được thành Phật. Thành loại Phật nào? Thành tạng giáo Phật. Tông Thiên Thời nói Phật có bốn loại: tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật, viên giáo Phật. Phật nói Phật không nói lời hư dối. Tu ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng thành Phật, là thành tạng giáo Phật. Địa vị của tạng giáo Phật vẫn chưa tới Bồ Tát của viên giáo sơ trụ, chỉ là thành tựu như vậy. Cho nên muốn dạy cho họ thành cứu cánh viên mãn Phật, nhất định phải khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sanh về tịnh độ thì mới mau chóng thành viên mãn Phật. Chúng ta nhất định phải biết sự việc này. Rốt cuộc mau chóng đến trình độ nào? Mọi người đọc kinh thì phải tỉ mỉ. Trong Tịnh Độ Tam Kinh có nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta biết, Tây phương thế giới A Di Đà Phật thành Phật cho đến nay, kiến tạo Tây phương thế giới cho đến nay chỉ mới 10 kiếp. Theo như chúng ta thấy, 10 kiếp thì rất dài, nhưng nếu so với ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp, 10 kiếp này thì là quá ngắn, quá ngắn. Trong kinh bảo với chúng ta rằng trong 10 kiếp này ở Tây phương thế giới, các bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ, số lượng không có cách nào tính đếm mà biết được. Thượng thiện tức là đẳng giác Bồ Tát của Viền giáo, đẳng giác trở xuống tức là thập địa Bồ Tát trở xuống đều gọi là thiện nhân. Còn thượng thiện là đẳng giác Bồ Tát, hay nói cách khác, đều đã thành Phật là hậu bổ Phật. Số người này tu bao lâu mới được thành tựu? Đều là tu trong 10 kiếp được thành tựu. Nếu chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thì mới biết được Tây phương thế giới thù thắng không gì sánh bằng, thật là không thể nghĩ bàn. Bởi vì trong kinh rõ ràng là bảo với chúng ta rằng Tây phương thế giới, những người tu hành chứng quả, nếu làm một cái tỷ lệ mà nói, số lượng nhiều nhất là đẳng giác Bồ Tát, là nhiều nhất, nhất định là nhiều hơn phân nửa thì mới có thể gọi là nhiều nhất. Nếu tính trong 10 kiếp thành tựu, kiếp thứ nhất đi vãng sanh, đến nay 10 kiếp thì không có vấn đề, họ đã thành Phật. Kiếp thứ hai và kiếp thứ ba đi vãng sanh cũng đã thành Phật. Kiếp thứ tư và kiếp thứ năm đi vãng sanh cũng đã thành Phật. Kiếp thứ năm đi vãng sanh cũng đã thành Phật. Thì số lượng chư thượng thiện nhân ở Tây phương Cực Lạc thế giới vừa chiếm được phần nữa. Kiếp thứ sáu đi vãng sanh cũng đã thành Phật thì mới có thể chiếm được đa số. Kiếp thứ sáu đi vãng sanh đã thành Phật, hãy còn 4 kiếp. Giả như số lượng nhiều hơn thì kiếp thứ bảy đi vãng sanh cũng đã thành Phật, tức là chỉ tu 3 kiếp mà thôi. Bạn hãy nghĩ xem, ở thế giới thông thường tu hành, tu thành một vị tạng giáo Phật cũng phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, đến Tây phương Cực Lạc thế giới thành viên mãn Phật chỉ mất 3 kiếp 4 kiếp, thì cái thời gian đó rút ngắn rất nhiều, khiến cho người không thể tin tưởng. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin, rất nhiều Bồ Tát không thể tiếp nhận, cũng không thể tin tưởng, không tin được mau chóng như vậy. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thì chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Người khác không có cái trí huệ này. Thật tại mà nói, Đức Thế Tôn tại trong kinh điển cũng đã thố lộ một tí tin tức cho chúng ta biết, là do bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì khiến cho họ tu ở Tây phương Cực Lạc thế giới thành tựu mau chóng như thế. Cho nên thông thường khi vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới là sanh vào trung phẩm hạ sanh trở lên. Đi đến Tây phương thế giới tu thành Phật khoảng chừng 3 kiếp đến 4 kiếp thì là thành công. Còn hạ tam phẩm thì khó nói, hạ phẩm thượng sanh cũng không kém. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật bảo với chúng ta rằng hạ phẩm trung sanh tu 6 kiếp, hạ phẩm hạ sanh tu 12 kiếp. Cho nên lúc ban sơ A Di Đà Phật sáng lập Tây phương Cực Lạc thế giới, những người vãng sanh vào hạ phẩm hạ sanh hiện nay vẫn chưa thành tựu, Tại vì sao? Vì mới có 10 kiếp, hãy còn 2 kiếp nữa họ mới có thể thành tựu. Đến 12 kiếp, những người sớm đã vãng sanh vào hạ hạ phẩm thì đều được thành Phật. Bạn từ chỗ này mà quan sát ở Tây Phương thế giới, tu hành thành tựu thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật cho rõ ràng, thì bạn mới hiểu được chỗ nào tốt, tốt ở chỗ nào. Bạn hiểu rõ thì bạn có thể nói ra được, lòng hâm mộ của chúng ta mới có thể khởi lên, trong tâm mới có thể khởi lên hết lòng học tu học. Trong đời này quyết định được sanh là có thể vãng sanh, điều là tiếp dẫn, đây là tiếp dẫn Huyền giáo và Tiểu thừa viên thành Phật quả. Thứ bảy là đầy đủ tam bối, không có nghi hối. Tam bối là thượng, trung, hạ, tam bậc, ba bậc. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về vãng sanh thượng, trung, hạ, ba bậc. Ba bậc triển khai ra tức là cửu phẩm. Đây là nói một cách. Cách nói thứ hai là nói tất cả chúng sanh có thượng căn, trung căn, hạ căn, ba thứ căn tánh. Hai cách nói này đều nói được thông, đều nói được rất hay, đoạn trừ nghi hoặc, tuyệt không hối hận. Quyết định chẳng có hối hận. Tại vì sao? Vì sự thật và lý luận đều rõ ràng, đều minh bạch, cho thấy không phải là mê tín, không phải là hùa theo. Thứ tám là lợi ích về sau trọn khắp vô tận. Đây là sự thật, cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều tuyên giảng Tịnh Độ Tam Kinh. Tất cả chư Đại Bồ Tát đều hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. Thứ chín là đốn nhiếp lục căn chứng đắc viên thông. Cái pháp môn này là viên giáo, là đốn giáo. Viên là viên mãn, không có tơ hào thiếu sót. Đốn là mau chóng, là đốn siêu. Trong kinh A-di-đà bảo với chúng ta rằng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc đến bảy ngày, hãy còn có pháp môn nào bảy ngày mà có thể thành tựu hay không? Chỉ có pháp môn này bảy ngày thì thật sự được thành tựu. Cũng có người muốn hỏi tôi rằng, có thật sự bảy ngày được thành tựu hay không? Chúng tôi niệm Phật đã niệm hơn 7 năm, vì sao không được thành tựu? Đó không phải là trong kinh có vấn đề, là vì bản niệm không được như pháp. Nếu nói khó nghe một tí, là bạn thật sự không muốn vãng sanh. Nếu ở chỗ này chúng ta tổ chức một khóa tu niệm Phật 7 ngày đều vãng sanh, quý vị có dám đến hay không? 7 ngày thì phải chết, không thể được, không thể đến tham gia. Không có một người đến dám đến. Cho nên cho thấy mọi người đều rất tham luyến ở cõi ta bà thế giới này, vẫn không muốn rời bỏ. Không phải là pháp môn có vấn đề, là tự chúng ta cái tâm lý cầu nguyện vãng sanh không được thuần chánh. Vấn đề là ở tại chỗ này. Cho nên chúng ta đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Luật và Vãng Sanh Truyện, từ xưa đến nay thật sự có người niệm 3 ngày, niệm 7 ngày thì được vãng sanh. Chúng ta thật sự thấy được những chuyện đó, cho nên cho thấy trong kinh nói được rất đúng. Thứ 10 là tật không chướng não nhất định sanh cõi Phật. Tật là mau chóng, rất mau thì đã đoạn trừ nhị chướng phiền não. Pháp môn niệm Phật là có sự lợi ích này, phần sau sẽ giảng đến. sẽ thảo luận đến cái vấn đề này, quyết định được sanh. Nếu chúng ta có tín niệm kiên cố, phần này trước khi đại sư chưa giảng kinh, trước tiên vì chúng ta nói ra sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ, tiếp theo là giải thích kinh và sớ, giảng lược mà trình bày. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Vân thủ tuyên niệm Phật pháp môn, Mã Minh Bồ Tát lập luận chi tổ, niệm Phật giữ chỉ quán tinh trọng, Lăng Nghiêm thế chí niệm Phật nhất trương, liệt tại viên thông, Thiền tông bất năng ức liên tông, vi phi nguy nguyên, khiến kiến tánh chi đồ giả, mình dị hỷ. Tại trong pháp môn Đại Thừa, trong tất cả kinh điển, mọi người đều công nhận bộ kinh tôn trọng nhất là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham phỏng. Tham phỏng vị thiện tri thức đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Vân. Tỳ Kheo Đức Vân dạy cho thiện tài pháp môn gì? Dạy cho thiện tài pháp môn niệm Phật. Đọc kinh Hoa Nghiêm phải đặc biệt lưu ý điểm này. Lần đầu tiên đi cầu học, người Trung Quốc chúng ta thường nói tiên nhập vi chủ. Vị thiện tri thức đầu tiên vô cùng quan trọng, gọi là tiên nhập vi chủ. Ngài Đức Vân dạy cho thiện tài niệm Phật, tức là nói rõ sự tu hành trong hạnh Bồ Tát, lấy niệm Phật làm chủ. Lại tỉ mỉ mà quan sát đến vị thiện tri thức sau cùng. Vị thiện tri thức sau cùng thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Sự chỉ dạy của Phổ Hiền Bồ Tát càng rõ ràng, càng triệt để. Đó là thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc, một vị đầu tiên và một vị sau cùng. Chúng ta muốn hỏi thiện tài đồng tử tu pháp môn gì? Là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, không còn cái gì để nghi hoặc. Từ vị thầy đầu tiên và vị thầy sau cùng đều dạy cho thiện tài niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Như vậy thì bạn đã hiểu rõ Mã Minh Bồ Tát là lập luận chi tổ, tức là Ngài là vị tổ làm bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên niệm Phật và chỉ quán đều quan trọng. Hoa Nghiêm tu chỉ quán, Pháp Hòa cũng tu chỉ quán, Pháp Tướng Duy Thức cũng tu chỉ quán. Tức là đã nói rõ pháp môn niệm Phật và giáo hạ sở tu chẳng có khác nhau. Cũng tức là cùng với giáo hạ tương đồng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị niệm Phật, một chương này là một trong 25 viên chương, 25 viên thông, vả lại là thuộc về pháp môn đặc biệt. Chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm không thể không lưu ý. Trong kinh Lăng Nghiêm, sự sắp xếp của 25 viên thông chương, 25 viên thông nên biết rằng là 25 thứ nào. Nó là lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Pháp môn thông thường là sắp theo thứ tự, còn pháp môn đặc biệt thì rút ra để ở sau cùng giảng giải. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương để ở sau cùng. Nếu như theo quy củ thông thường là nó để ở tại ngôi thứ hai. Trong lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó là nhĩ căn, nên để tại ngôi thứ hai. Mà hiện nay đem nó rút ra để tại sau cùng, giống như hát tuồng vậy, xếp vào tiết mục áp chót là hay nhất. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương cũng không có sắp theo thứ tự, cũng là để tại sau cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương là nằm trong thất đại. Thất đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Niệm Phật là kiến đại. Nếu sắp theo thứ tự là nên sắp tại ngôi thứ 23. Vậy thì vì vậy chúng ta thấy trong kinh sắp xếp, Ngài cùng với Di Lạc Bồ Tát hai vị thay đổi với nhau. Di Lạc Bồ Tát là thất đại, là sắp sau cùng. Nhưng nay Di Lạc Bồ Tát sắp ở phía trước, Ngài sắp ở phía sau của Di Lạc Bồ Tát. Đây tức là hiển thị ra trong 25 thứ viên thông chương có hai pháp môn đặc biệt, không phải là một pháp. Rất nhiều người đã sơ xuất đều nghĩ rằng Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông là pháp môn đặc biệt, mà không biết Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương cũng là pháp môn đặc biệt. Chúng ta muốn hỏi vì sao không đem niệm Phật Viên Thông Chương để tại sau cùng, còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì để tại phía sau? Là bởi cũng có lý do. Niệm Phật Viên Thông là tận hư không biến pháp giới đều có thể dùng được. Còn Nhĩ Căn Viên Thông là đặc biệt đối với căn tánh chúng sanh của Ta Bà thế giới chúng ta. Văn Thù Bồ Tát tuyển chọn Viên Thông, trong kinh Lăng Nghiêm nói: giáo thể cõi Ta Bà âm văn thanh tịnh nhất. Quan Thế Âm Bồ Tát là đối với căn cơ chúng sanh của Ta Bà thế giới chúng sanh, còn Đại Thế Chí Bồ Tát là đối với tận hư không biến pháp giới cả thảy đều bao gồm hết. Dĩ nhiên là Ta Bà thế giới chúng ta cũng không ngoại lệ, cũng bao gồm bên trong. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát sắp ở ngôi thứ 24, Quan Thế Âm Bồ Tát sắp ở ngôi thứ 25 là đạo lý như vậy. Quan Âm và Thế Chí cả hai đều là pháp môn đặc biệt. Khi đã là viên thông, thiền là viên thông, niệm Phật cũng là viên thông. Cho nên thiền tông không được hạ thấp, tịnh độ tông không thể minh tâm kiến tánh. Nếu nói tịnh độ tông không thể minh tâm kiến tánh thì người đó không phải trong nghề, không thông thạo. Niệm Phật Viên Thông giảng về phương pháp đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất kỳ giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là minh tâm kiến tánh. Niệm Phật đạt đến minh tâm kiến tánh còn mau hơn, còn mau chóng hơn thiền tông, còn vững vàng hơn. Cho nên Phật tại trong kinh Đại Tập nói, niệm Phật gọi là vô thượng thâm 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 diệu thiền. Suốt ngày đến tối niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là tu vô thượng thâm diệu thiền. Những người thiền tông không biết. Đây là chúng tôi tìm đọc thấy được trong kinh điển đích thật có nói như vậy. Liên sư nói, Liên sư là đại sư Liên Trì, là nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài là người của cuối đời nhà Minh. Ngài nói: niệm nhất Phật danh, hoán bị bá thiên vạn ức chi tạp niệm giả. Tức là chúng ta lúc không có niệm Phật thì trong tâm sẽ suy nghĩ lung tung. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để thay thế cho tất cả vọng niệm. Đây tức là tu thiền, cũng có nghĩa là tham cứu công phu. Cũng có người nói, tôi niệm Phật vẫn còn rất nhiều tạp niệm, là đương nhiên. Làm gì mà được mau chóng như vậy? Thế vừa niệm Phật tức liền không có tạp niệm, đó thì là thành Phật quá dễ dàng. Ai ai cũng được thành Phật rồi. Nên biết rằng vọng tưởng tạp niệm là tạp khí từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Làm gì mà đoạn trừ được dễ dàng như vậy? Niệm Phật là phương pháp đoạn trừ tạp khí, đoạn trừ phiền não mau chóng nhất. Công phu mau chóng nhất cũng phải mất 3 năm, 5 năm mới có được hiệu quả. Cho nên phải có tâm nhẫn nại. Lúc niệm Phật có tạp niệm không nên sợ, trong tâm phải chuyên chú trong câu Phật hiệu. Có tạp niệm không cần để ý đến nó. Nếu càng để ý thì tạp niệm càng nhiều, càng nghĩ đến nó thì càng nhiều. Dứt khoát không để ý đến nó, ý niệm tập trung chuyên chú trong câu Phật hiệu thì vọng niệm tự nhiên sẽ ít đi. Thì công phu sẽ được đắc lực. Niệm được vài năm thì bạn sẽ phát giác, không thì đặng thì bạn sẽ phát giác, sẽ phát giác được vọng tưởng so với mỗi năm ít đi, so với mỗi tháng ít đi. Tức là công phu của bạn đã có tiến bộ rất nhiều, cho nên không sợ vọng tưởng. Càng có vọng tưởng thì càng phải niệm Phật, thì càng khẩn thiết mà niệm. Tức niệm tức không, cư nhiên bản thể. Cứ mãi niệm câu Phật hiệu không ngừng, niệm đến cuối cùng thì là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Trong tâm những vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn nữa. Đây tức là không. Phi ư niệm ngoại biệt đắc bồ đề. Một niệm này tức là vô thượng bồ đề. Một niệm này niệm đến khi vọng tưởng phiền não cả thảy đều không còn nữa, thì chúc mừng bạn, bạn đã chứng được vô thượng bồ đề, sẽ được vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, Phật cáo A Nan, nhược phục hữu nhân, thân cụ tứ trọng thập ba la di. Đây là Phật tại trong kinh khai thị một đoạn kinh văn. Ý nghĩa là nói người xuất gia đã phá giới, đều đã phạm sát đạo dâm vọng bốn trọng tội, bốn tội nặng. Thập ba là gì? Tức là mười thứ tội nặng. Tạo những tội nghiệp này nhất định là đọa vào địa ngục A Tỳ. Thuấn tức tức kinh thử phương, tha phương A Tỳ địa ngục, nãi chí cùng tận thập phương vô gián, mỹ bất kinh lịch. Tức là nói phạm cái tội này thì là rất nặng, rất nặng. Khi nãy giảng về thế giới có thành trụ hoại không? Nếu chúng ta tạo tội rất nặng thì sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế giới này đã hoại, địa ngục A Tỳ cũng đã hoại. Có phải là được ra khỏi hay không? Cũng không thể ra khỏi. Địa ngục A Tỳ ở thế giới này đã hoại, nhưng địa ngục A Tỳ ở thế giới khác chưa hoại, lại đem bạn chuyển đến địa ngục A Tỳ ở thế giới khác mà chịu tội. Nếu thế giới đó đã hoại, lại chuyển đến một thế giới khác, kéo dài không ngừng, thời gian chịu tội quá dài quá dài. Cùng tận thập phương vô gián, vô gián tức là địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ trong mười phương thế giới, mỹ bất kinh lịch tức là địa ngục A Tỳ của mỗi một thế giới, cả thể đều phải đến đó chịu tội. Cho nên tạo tội nghiệp nặng như vậy thật là đáng sợ. Vì vậy có phương pháp gì để tiêu trừ? Có một phương pháp. Phương pháp này là Đức Phật dạy cho chúng ta, đó là năng dĩ nhất niệm tương thử pháp môn, ư mạt kiếp trung khai thị vị học, thị nhân tội trướng ưng niệm tiêu diệt, biến kỳ sở thọ địa ngục khổ nhân thành an lạc quốc. Đoạn này là nói rõ công đức của Kinh Lăng Nghiêm diệt tội rất có hiệu quả, hiệu quả rất là lớn lao. Nếu chúng tôi giảng toàn bộ Kinh Lăng Nghiêm thì phải cần rất nhiều thời gian. Nay thì giảng một chương này thì đủ rồi. Một chương này là tinh hoa của Kinh Lăng Nghiêm, cũng là tâm kinh của Kinh Lăng Nghiêm. Công đức của một chương kinh này thì có thể diệt tội hằng sa. Chúng ta đã tạo tội nặng, thí mạng mà học giảng bộ kinh này, vậy thì tội của chúng ta có được tiêu diệt hay không? Nếu không thể tiêu diệt tội thì lời của Phật có phải là vọng ngữ hay không? Tuyệt đối Phật không có vọng ngữ. Chúng ta đọc trong kinh từng chữ từng câu phải hiểu cho rõ ràng, không được hiểu sai ý nghĩa. Nếu hiểu sai ý nghĩa, đó là tội lỗi của mình, không ở tại Đức Phật. Trong đoạn khai thị này nói rất rõ ràng là năng dĩ nhất niệm, then chốt thì ở tại nhất niệm. Quả nhiên có thể đạt đến nhất niệm trong đời mạt kiếp, tức là thời kỳ mạt pháp, là đúng trong thời đại này của chúng ta. Nếu tâm của bạn có thể lấy nhất niệm chuyên dương pháp môn này, đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, thì lực lượng diệt tội cũng như trong kinh đã nói, nếu như là nhị niệm, tam niệm, tạp niệm, nhiều niệm, dĩ nhiên là cũng có một tí hiệu quả, nhưng hiệu quả không được lớn lao. Cho nên then chốt là ở tại nhất niệm. Nếu bạn hiểu sai hai chữ nhất niệm này, tương lai không đạt được hiệu quả, bạn còn đi mắng Phật, lại còn hủy bán Phật pháp, thì cái tội đó lại càng nặng thêm, không được hiểu sai. Nhất niệm là chân tâm, nhất niệm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để tuyên dương, để tiến cử, để giới thiệu. Nó có thể diệt vô lượng tội, có thể thay đổi nhân khổ chịu tội trong địa ngục, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là đại thừa của trong Hoằng Dương đại thừa, nhất thừa của trong nhất thừa. Cái công đức đó thật là thù thắng không thể nghĩ bàn. Tắc thử chương kinh thành vi tiêu tội chi cử giả. Chữ giả này thì giống như lò luyện kim thép, tạo tội nghiệp cực trọng. Vào đến chỗ này thì đều nấu chảy ra, đều chảy ra tiêu tan. Cho nên tuyệt đối không thể coi thường một chương kinh này. Đại sư Ấn Quang đem một chương kinh này để tại phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh, thành ra Tịnh Độ Ngũ Kinh, rất hợp lý. Một chương kinh này để tại phía sau của Tứ Kinh thì kinh điển của Tịnh Tông chúng ta mới thật sự gọi là viên mãn. Cho nên ngoài tam kinh ra thì có Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, khiến cho kinh điển y cứ của Tịnh Tông được vô cùng viên mãn,